Tạo hóa chi môn, chương 432, 5 tháng như thoi đưa, góc truyện audio.com, Ninh Thành còn chưa kịp kiểm tra mấy người tiếu bút sinh, càng nhiều hơn cành mây liền quét tới. Ninh Thành trong lòng hoảng hốt, 36 chuôi thái hư chân ma phủ hoàn toàn tế xuất, ở chung quanh hắn tạo thành một cái phủ trận phòng ngự. 333, dày đặc cành mây màu xanh phát dập vào ở bên trên phủ ảnh của Ninh Thành, phát sinh liên miên không ngớt tiếng vang. Những thứ này cành mây mỗi một cái phát, Ninh Thành cũng cảm giác được bản thân chân nguyên từng đợt hoảng động. Căn bản cũng không cần lo lắng, Ninh Thành cũng rõ ràng, khi hắn chân nguyên cùng thần thức hao hết trong nháy mắt đó, hắn sẽ bị những thứ này cành mây hoàn toàn bao lấy. Ninh Thành lấy ra một thanh trận kỳ ném ra ngoài, hắn muốn lợi dụng thái hư chân ma phù ngăn trở những thứ này cành mây không được, đành bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Lúc này, Ninh Thành căn bản cũng không có thời gian đi quan sát tình huống chung quanh, trận kỳ của hắn một quả lại một tấm bị ném ra ngoài. Từng đạo phòng ngự trận tường ở chung quanh hắn được bố trí đi ra, thẳng đến phòng ngự trận pháp có hình thức ban đầu thời điểm, Ninh Thành mới có thời gian rảnh đi quan sát tình huống chung quanh. Nếu mà không nhìn, Ninh Thành cảm giác mình vẫn có cơ hội chạy đi, thế nhưng vừa nhìn vào tim của hắn đều nặng trĩu đến đáy cốc. Ở trong huyệt động màu xanh, từng cổ một bộ xương màu trắng bị vô cùng vô tận dây mây bao lấy. Căn bản không đoán, cũng biết những bộ xương này trước đây cũng là cùng những thứ này cành mây đánh nhau chết sống một phen, cuối cùng mới rơi vào kết quả như này. Tiếu bút sinh, Mục Tử Minh còn có cái kia áo xám nam tử, lúc này cũng giống như hắn, đều đang liều mạng cùng chung quanh những thứ này kinh khủng cành mây đánh nhau chết sống. Mục tiền bối, những thứ này là vật gì? Thế nào khó chơi như vậy? Khi Ninh Thành phát hiện Mục Tử Minh cùng Thiếu Bút Sinh cũng không cách nào triệt để từ giữa nơi này các loại cành mây giải thoát đi ra thì trong lòng lay động không gì sánh được. Mục Tử Minh cùng Thiếu Bút Sinh là level bên trên hóa đỉnh, đây là khẳng định, ngay cả bên trên hóa đỉnh cũng không cách nào giải thoát, hắn coi như là bố trí trận pháp lại có thể kiên trì bao lâu. Mục Tử Minh thở dốc một tiếng nói, Ninh Thành, nếu mà ngươi có biện pháp liền đi nhanh lên, đây là ô minh quỷ đằng. Vô cùng kinh khủng, chuyên môn hút thần hồn cùng huyết nhục con người. Một khi bị loại cành mây này bao lấy, coi như là có bản lĩnh thông thiên cũng sẽ bị những thứ này cành mây hấp thu hết máu huyết cuối cùng ngã xuống. Ngươi nhìn thấy xương trắng trong này sao? Những thứ này xương trắng chính là ví dụ, thật không ngờ Thiên Châu còn có loại đáng sợ ác độc đồ đạc này. Nếu có một ngày loại vật này mọc ra trên mặt đất, toàn bộ Thiên Châu thậm chí dịch tinh đại lục cũng sẽ trở thành ô minh quỷ đằng căn cơ. Tiếu bút sinh cũng là sắc mặt trắng bệch nói một câu, vây quanh ở chung quanh hắn cành mây là liên miên không ngớt quét tới tiếp nữa. Ninh Thành đưa mắt quét về phía áo xám nam tử, áo xám nam tử so với Tiếu bút sinh cùng Mục Tử Minh khá hơn một chút. Hắn dường như có một bộ biện pháp chống đối loại này quỷ đằng. Thế nhưng vô luận là phải hay không phải là có biện pháp, bọn họ trận pháp trình độ không có cường hãn như Ninh Thành, cũng không có 36 chuôi cực phẩm chân khí búa nhỏ, chỉ có thể bằng vào chính bản thân tu vi cường đại lấy cứng đối cứng. Mục tiền bối, ngươi có thể hay không biết tên áo xám cặn? Góc truyện audio.com, bã này là ai? Hắn đoạt ta Lạc Hồng Kiếm Tông tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm, ám toán ta Lạc Hồng Kiếm Tông. Ninh Thành lần thứ hai chuyển hướng Mục Tử Minh hỏi. Mục Tử Minh vẫn không nói gì, Tiếu bút sinh chủ động hồi đáp, ta trước cũng cảm giác hắn có chút quen thuộc, hiện tại cuối cùng là nghĩ tới, người này tên là Già Thập Tam. Có một cái biệt hiệu gọi là Ô Hách Vương, ngoài ra, hắn còn là một cái cửu cấp thiên đan tông sư. Mấy trăm năm trước nghe nói hắn đã đi thiên lộ, không nghĩ tới còn ở lại Thiên Châu hại nhân. Ô Hách, Ninh Thành nghi ngờ lặp lại một cái hai chữ này. Đối với cửu cấp thiên đan tông sư, người khác xem như truyền thuyết, hắn căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể thăng cấp bát cấp địa đan đại sư. Có linh thảo mà nói, thăng cấp cửu cấp thiên đan tông sư cũng không phải không có khả năng. Mục Tử Minh trầm giọng nói, ở dịch tinh đại lục có một loại độc nhất xà gọi là hắc hách, mà Già Thập Tam biệt hiệu sở dĩ kêu là ô hách là bởi vì hắn so với rắn độc nhất hắc hách còn độc hơn 3 phần. Coi như là hóa đỉnh tu sĩ giữa loại này rắn độc. Cũng là hữu tử vô sinh, mấy trăm năm trước người này ở Thiên Châu liên tục diệt 27 tông môn. Chó gà không tha, nguyên nhân chỉ là vì tìm kiếm một loại linh thảo, hắn hoài nghi cái này linh thảo tại trong 27 tông môn đó. Liền tiêu diệt nhiều tông môn như vậy, cũng không biết hắn là làm sao tìm được chỗ có ô minh quỷ đằng, còn nghĩ chúng ta lừa gạt tới nơi này. Người này cặn bã tìm ta là biết ta có cửu sắc thần thụ cùng thần thạch, chỉ là không có nghĩ đến làm liên lụy tới hai vị tiền bối. Vô luận Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh theo tới là có ý gì, Ninh Thành đối với Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh ấn tượng coi như là không sai. ta đã hiểu, người này muốn Ô Minh Quỷ Đằng Vương. Ô Minh Quỷ Đằng Vương rất khó luyện hóa, nhưng có thể thông qua cửu sắc thần thụ đến mê hoặc Quỷ Đằng Vương, tiến hành luyện hóa. Mục Tử Minh kinh hãi nói. Áo xám nam tử bỗng nhiên cười ha ha, biết ta là Già Thập Tam, chờ bản vương sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ đem Thiên Châu thập đại tông môn đệ tử toàn bộ bỏ ở nơi này đến tế luyện ta Ô Minh Quỷ Đằng Vương. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới tiên ngoại lạc hồng kiếm ở trên người Già Thập Tam, nếu để cho Già Thập Tam nhớ tới dùng tiên ngoại lạc hồng kiếm đối phó những thứ này Ô Minh Quỷ cành mây, kết quả thế nào còn không biết. Nghĩ tới đây, Ninh Thành căn bản cũng không nói nhảm nữa, 12 chuôi thái hư chân ma phủ đánh về phía Già Thập Tam. Già Thập Tam ứng phó những thứ này Ô Minh Quỷ Đằng vốn so với Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh dễ dàng rất nhiều, thế nhưng Ninh Thành gia nhập Ô Minh Quỷ Đằng cành mây đến công kích Già Thập Tam, Già Thập Tam lập tức liền chật vật. Nếu mà hắn biết Ninh Thành ý nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ thổ huyết điên cuồng kêu to tiên ngoại lạc hồng kiếm của các ngươi cứ như vậy dễ luyện hóa sao. Đờ mờ tiểu xúc sinh, ngươi điên rồi. Thấy Ninh Thành bản thân bị nhiều Ô Minh Quỷ Đằng cuốn lấy vây công như vậy, đối phương còn dám công kích mình, Già Thập Tam vô cùng phẫn nộ. Hắn tức giận nữa cũng không cách nào ngăn trở Ninh Thành công kích, nếu như không có Ô Minh Quỷ Đằng, Ninh Thành điểm ấy công kích đối với Già Thập Tam mà nói, giống như gãi ngứa không sai biệt lắm. Nhưng có Ô Minh Quỷ Đằng công kích, Ninh Thành công kích chẳng khác nào tuyết sơn thêm xương. Tục ngữ nói, gánh, góc truyện audio.com, không thêm cân, thuyền không thêm gánh chính là cái ý tứ này, người chọn lựa một gánh đồ đạc vốn là rất cực khổ, nếu mà tại đây mặt trên một gánh đồ đạc lại thêm một cân, nói không chừng sẽ chỉ là đem ngươi đè bẹp xuống. Ninh Thành đối với Già Thập Tam công kích để cho Ô Minh Quỷ Đằng càng là điên cuồng. Chỉ hơn 10 hơi thở thời gian, Già Thập Tam đã bị một cây quỷ cành mây cuốn lấy, không đợi hắn đẩy ra quỷ cành mây này, quỷ cành mây mới lần thứ hai rơi xuống. Ninh Thành thu hồi bản thân thái hư chân ma phù, không phải là hắn không muốn tiếp tục bỏ đá xuống giếng, mà là chính hắn cũng không có cái năng lực kia. Hắn trận pháp ở dưới vô số Ô Minh Quỷ Đằng phát đập vào, phát sinh trận trận ca ca tiếng vang, mắt thấy liền muốn phải rạn nứt. Hắn phải thu hồi thái hư chân ma phù tự bảo vệ mình. Thời gian như nước chảy, năm tháng còn đang trôi đi. Chỉ chớp mắt Ninh Thành cùng Âm Dương Đạo Nhung Cầm ở Thiên Đạo Quảng Trường đấu thắng môn quyết chiến sự tình đã qua 20 năm. 20 năm thời gian ở phàm tục thế giới là một cái tang thương luân hồi. Coi như là ở Thiên Châu, 20 năm thời gian cũng xảy ra to lớn biến hóa lớn. 20 năm trước Ninh Thành cùng Nhung Cầm sau khi quyết đấu. Rồi rời đi Thiên Đạo Quảng Trường, đồng thời ở Thiên Châu biến mất. Ninh Thành sau khi mất tích, Lạc Hồng Kiếm Tông cũng không có bao nhiêu biến hóa, bởi vì Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ Thụy Bạch Sơn đột nhiên trở về. Mà cùng lúc đó, Trảm Tình Đạo Tông cũng đột nhiên khai sơn. Thụy Bạch Sơn sau khi trở về cũng không có nhận lại tông chủ vị, chỉ là thoái ẩn thành Lạc Hồng Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Đồng thời ban bố mấy tuyên bố, ngoại trừ Ninh Thành vẫn là Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ ra, còn có một điều chính là, nếu mà Vọng Thần Đảo không đem Lương Khả Hinh đưa đến Lạc Hồng Kiếm Tông. Lạc Hồng Kiếm Tông sẽ san bằng Vọng Thần Đảo. Vọng Thần Đảo không có bất kỳ kháng cự nào, cũng không có tìm bất kỳ lý do gì. Ở Lạc Hồng Kiếm Tông tuyên bố đưa ra sau đó ngày thứ ba, liền đem Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử Lương Khả Hinh đưa đến Lạc Hồng Kiếm Tông, đồng thời bồi thường hàng loạt linh thạch tài nguyên. Năm đó cùng Ninh Thành cùng nhau biến mất ngoại trừ một áo xám nam tử đi tìm Ninh Thành cái kia bên ngoài, còn có Thiên Đạo Môn đạo chủ Tiếu Bút Sinh cùng Thiên Minh đạo chủ Mục Tử Minh. Những điều này cũng có người thấy, đồng thời theo mấy người mất tích tin tức này bị truyền ra. 20 năm trước cuối cùng cùng với Ninh Thành gặp mặt Đạm Quân ở Hóa Đỉnh 4 tầng sau đó xuất quan, đồng thời công nhiên cản lại Xích Tinh Kiếm Phái Khương Tuấn, đem Khương Tuấn chém. Xích Tinh Kiếm Phái cũng không có bởi vì chuyện Đạm Quân chém Khương Tuấn. Đi ra báo thù, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Đạm Quân giết Khương Tuấn sau đó trước tiên không phải là quay về Đại Dịch Đảo, mà là đi tới Lạc Hồng Kiếm Tông. Về phần nàng đi Lạc Hồng Kiếm Tông làm chuyện gì, không có ai biết. Chỉ có Tăng Hiểu Trúc mơ hồ đoán được một phần, Đạm Quân linh mạch không có dùng hết, nàng hẳn là tặng linh mạch cho Ninh Thành muội muội đi. Lạc Hồng Kiếm Tông, trên ngọn núi cao nhất Lạc Hồng Kiếm Phong. Mặc dù Thụy Bạch Sơn đã trở về, hắn cũng không có đem nơi này thu hồi đi, nơi này vẫn là Ninh Thành động phủ. Lúc này mấy người đang ngồi vây quanh ở trong phòng nghị sự, Kỳ Lạc Phi ngồi ở vị trí đầu. Ngoài ra, Ninh Nhược Lan, Nam Nguyệt Phương, Dương Hoàng. Góc truyện audio.com. Hậu Thái Thúc Bình Hạo, Liên Nga, Trương Khiêm, Lương Khả Hinh bọn người ở chỗ này. Ngay cả Hôi Đô Đô cũng núp ở bên người Kỳ Lạc Phi, so sánh với trước. Hôi Đô Đô càng là có vẻ bình thường. Những người này cũng là đệ tử Lạc Hồng Kiếm Tông ở ngọn núi cao nhất cũng là người bên cạnh Ninh Thành. chỉ có Đạm Quân không phải là người của Lạc Hồng Kiếm Tông. Bất quá Đạm Quân mấy năm nay ở tại Lạc Hồng Kiếm Tông, lại cầm tới linh mạch cho mọi người tu luyện. Sớm đã không ai xem nàng là ngoại nhân, nếu mà không phải là Đạm Quân cầm tới linh mạch mọi người tu luyện cũng sẽ không nhanh như vậy. Bên ngoài có tin tức truyền đến, nói ca ca cùng Tiếu Bút Sinh tiền bối còn có Mục Tử Minh tiền bối cùng nhau vây công người áo xám kia, về sau tiến vào thiên lộ ta cảm thấy thuyết pháp này căn bản cũng không có đạo lý. Ca ca muốn đi thiên lộ, nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, hắn tuyệt đối không có khả năng một người đi thiên lộ. Đi qua 20 năm những mưa gió, Ninh Nhược Lan sớm đã thành thục. Dung mạo của nàng không có bất kỳ thay đổi nào thế nhưng tu vi đã nguyên hồn 3 tầng. Kỷ Lạc Phi gật đầu, Nhược Lan nói rất đúng, Ninh Thành sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào thiên lộ. Chúng ta tu vi bây giờ còn quá thấp một chút, không cách nào đi ra ngoài điều tra, đợi lát nữa ta đi tìm Thái Thượng Thủy Trưởng lão hỏi một chút xem. Kỷ Lạc Phi tư chất so với Ninh Nhược Lan phải cao một chút, chỉ là bởi vì lo lắng quá mức cho Ninh Thành, nàng cũng dừng lại ở nguyên hồn tu vi. Dưới so sánh, Thái Thúc Bình Hạo ngược lại là nguyên hồn hậu kỳ. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã tính qua, Ninh Thành không có việc gì. Về phần là phải hay không phải là đi thiên lộ, hiện tại ta còn chưa phải là rất rõ ràng. Huyền Quang Thương Hội nguyện ý xuất ra Ninh Thành năm đó lưu lại một đoạn cửu sắc thần thụ cành cây, Lương Khả Hinh cũng nguyện ý xuất ra cửu sắc thần thạch. Có mấy thứ này, tiến vào thiên lộ danh ngạch sẽ tăng nhiều, chờ các ngươi tu luyện tới hóa đỉnh sau đó, có thể cùng ta cùng nhau tiến vào thiên lộ xem. Thụy Bạch Sơn so với năm đó già nua hơn một phần, thế nhưng đối mặt Kỷ Lạc Phi cùng Ninh Nhược Lan, hắn rất là có kiên trì. Kỷ Lạc Phi cùng Ninh Nhược Lan tuy rằng khát vọng nhìn thấy Ninh Thành cũng biết nặng nhẹ các nàng hiểu rõ Thụy Thái Thượng là vì muốn tốt cho các nàng. Ngồi ở một bên phó tông chủ Đạm Đài Phi đang muốn nói chuyện, một gã ngoại sự đệ tử vội vã tiến đến bẩm báo Thái Thượng trưởng lão tông chủ, bên ngoài tông môn có một người tên là Mạnh Tĩnh Tú hóa đỉnh tiền bối, WTF. Bằng, mặt cười, cầu kiến, nàng nói là bạn của Ninh Tông Chủ. Cách chương.